tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo, còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: Chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp: Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chúng ta ai đã có kinh nghiệm là đợi chờ chưa? Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã có kinh nghiệm đợi chờ. Lúc còn bé thì tôi hay nghe người ta nói là mong như là mong mẹ về chợ. Thì vì ngày xưa là nghèo lắm, sống trong một gia đình nghèo, cho nên làm gì mà có lúc nào cũng có tủ lạnh đâu, biết cái tủ lạnh là cái gì đâu. Làm gì mà có bánh kẹo để sẵn trong cái lọ, là muốn ăn cái nào thì ăn đâu, làm gì có. Mứt kẹo thì chỉ có một năm ăn được một lần, vào dịp nào thôi biết không ạ?
Tết thôi.
Và đi Tết á, là người dưới phải Tết người trên. Rồi thì là đến mở được mứt, hộp mứt, hạt dưa. Bé thì làm gì mà có ăn được nhiều, cho nên là bao giờ cũng bốc một nắm to. Ăn có hết không? Không hết. Bỏ vào trong túi, đem về để dành. Hết 3 ngày Tết rồi, bắt đầu lấy ra ăn dần cho đến ngày mùng 10 là may lắm. Năm chỉ có mong cái Tết lắm. Mong cái Tết. Thì đứa bé như nó mong, chúng tôi hồi bé mong như mong mẹ về chợ. Thì may ra mẹ đi chợ về có đồng quà, đồng bánh. Thường là cái bánh đa hay là củ khoai, củ sắn gì đó. Là thằng bé ra mong mẹ có cái bánh đa hay là củ khoai, củ sắn thì mặt nó tươi lắm. Nhưng mà hôm nào mà mẹ về mà chỉ thấy mấy cái rau rồi mấy cái đậu rồi cái, thì tự nhiên nó tiêu nghỉu. Mà hôm nào mà mẹ tôi trước khi đi chợ dặn là phải quét nhà, rồi phải rửa chén, rồi mẹ về mà không làm cái chuyện đó là có chuyện ấy. Cho nên lúc nào mà mẹ tôi về mà thấy tôi chạy ra đón hớn hở thì biết là thằng này ở nhà nó đã rửa chén rồi, nó đã quét nhà rồi, nó học bài rồi. Mà hôm nào về mà thấy gọi mà còn thấy mãi ở dưới góc xó bếp lâm la lâm lét thụt thò lên ấy, biết là chắc này ở nhà làm vỡ chén bể ly gì rồi đây. Cho nên là cuộc đời người ta mong đợi. Nếu mà người ta trong tư thế sẵn sàng, có nghĩa là làm tốt việc nhà như đứa bé đó, thì việc mà mẹ đến mẹ về chợ là niềm vui hay là sự lo sợ?
Niềm vui.
Mà ngược lại, nếu mà hôm đó thằng bé, thằng cu long ngày xưa đó, năm 6 tuổi đó, mà không có làm tròn mà chẳng may lại còn làm bể cái ly ấy, thì mẹ về nghe tiếng gõ cửa là bắt đầu tim nó đập thót lên rồi, có khi chui vào gầm giường trốn. Ủa, thằng Long nó đâu rồi, đi tìm. Dạ thưa mẹ, con đây. Thế thì nếu mà ta có cái điểm gì đó mà mình cảm thấy chưa ổn, thì cái việc mong đợi ấy là một cái gì nó sợ sệt căng thẳng lắm. Nãy có người đến xin khấn, bảo thưa cha khấn cho con của con, và sao con nó có cái xe, rồi thằng bạn nó mượn cái xe mà nó đi nó chở hàng cái gì đó bị cảnh sát bắt vì khám thấy trong xe có hàng không có được phép chuyên chở, biết là cái gì đó. Thế thì bây giờ họ hẹn là đến tháng 9 sẽ ra tòa. Bây giờ con lo lắm, con sợ lắm. Nghĩ đến cái ngày ra tòa vui hay buồn? Mừng hay lo? Lo lắm. Tại vì thấy dính đến cái chuyện luật pháp rồi là không xong rồi. Cho nên cái thời gian đợi chờ của mỗi người là tùy theo cái việc mình làm như thế nào. Nếu mà tôi làm những điều tốt thì cái việc đợi chờ nó trở thành một cái gì hớn hở, vui tươi trong niềm hy vọng. Còn nếu mà tôi làm một cái điều gì đó mà chưa ổn, chưa tốt thì cái đợi chờ sắp tới là một cái gì đó làm cho tôi lo, tôi sợ. Hoặc có khi là những người yêu thương nhau chẳng hạn. Đấy là tôi ví dụ cái chuyện của đứa bé ngày xưa mong mẹ về chợ. Hoặc là chúng tôi ngày xưa cũng mong nhất là cái gì? Tết đến. Cái Tết đến là cái niềm mong chờ hớn hở cho chúng tôi còn bé. Vì anh chị em biết là ngày xưa còn bé đó, làm gì mà có chuyện mà cứ mặc quần áo theo mùa hay là theo thời đại hay theo mốt. Nhưng mà mặc cho đến lúc nó rách chứ không phải nó cũ. Nó cũ là còn mặc cho đến khi nó rách xong rồi vẫn còn chưa bỏ, mà phải làm gì? Vá lại. Rách thì khâu, mà nó toạc ra thì vá. Cho nên có khi mà tôi đi học, nó cứ bảo nhà mày giàu, giàu cái gì, nghèo chết đi, mày đi học mày giàu, mày còn đem cả cái tivi đi học theo. Bảo đâu có, mà có, mày đeo tivi đằng sau lưng mày á. Biết là cái gì không? Miếng vá sau lưng mình lên viết trên phấn trên bảng. Tôi học cũng khá hẳn tí, cô giáo hay cho lên viết bài trên bảng thì nó thấy sau lưng có mấy cái tivi. Áo anh rách vai, quần anh có hai miếng vá đấy. Đấy, áo rách vai, quần có hai cái tivi, tivi màu hay tivi đen trắng gì đó không có biết. Thế thì tôi mong là mong được cái ngày Tết. Mong một cái ngày Tết là để mình được bố mẹ dắt đi mua một bộ quần áo mới. Sướng lắm, hạnh phúc lắm. Mà bộ quần áo mới ấy nhiều khi nó là hàng lô, hàng rẻ đó mà. Bây giờ gọi là hàng sale đó. Nhưng mà nó còn tệ hơn nữa. Cho nên về là mẹ tôi lại phải cặm cụi lấy kim chỉ khâu lại. Bữa nào mà Tết cập quá chưa kịp khâu, thằng bé vừa mới súng xa súng xính bằng một Tết mặc cái quần áo mới ra chạy nhảy vừa dặn cẳng cái thấy nó mát mát ở phía dưới. Thế là thấy tiêu rồi. Thế thì đứa bé thì mong ngày Tết đến để có được bộ quần áo mới và được đồng tiền lì xì. Làm gì mà có tiền, muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu. Đồng tiền lì xì ấy, mặc dù có đồng tiền ấy, nhưng mà cũng phải về nộp lại cho bố mẹ để bố mẹ mua gạo chứ, đi chợ chứ, làm gì Tết mà tiêu một cái ao cái rồi là xong, là tiêu luôn cả năm, nó là treo niêu luôn. Nhưng mà vui lắm, rồi được ăn bánh quần áo mới, ăn bánh được tiền lì xì. Nhưng mà sao tôi nhìn xong mẹ tôi, bố tôi lúc nào cũng sắp Tết rồi. Tại sao vậy? Cứ đến Tết là thở dài. Lo là vì thứ nhất là phải lo có tiền mà sắm quần áo cho con mình, không có thì tủi thân. Bố mẹ tôi có bao giờ thấy quần áo mới đâu, chỉ cứ mặc xong lại gấp, sang năm lại gặp mở ra mặc thôi. Còn chúng tôi bé mà vô tư vô lo mà, cho nên chỉ mong cái đó. Thế chỉ nghe mẹ mình thở dài thôi, xong rồi cứ Tết một cái thở dài với này. Thì bây giờ mới lớn lên mới hiểu được rằng là phải lo có tiền để mua sắm quần áo, rồi lại tiền để mua lưỡi để mà Tết bác, Tết ông, Tết bà hay Tết những người trên ấy. Rồi lại còn phải thêm lo tiền gì nữa, tiền lì xì cho những người dưới nữa. Nó đến Tết mình thì mình là chú bác thì lại phải lì xì nữa, rồi nhà thì cũng phải sơn phết lại cho nó sạch sẽ một tí chứ, chẳng nhẽ để nó bệ rạc qua. Cho nên là bao nhiêu cái lo nó dồn vào ngày Tết, bây giờ tôi mới hiểu được. Vậy thì trong cái đợi chờ, trong cái đợi chờ, ta thấy là cũng có niềm vui, cũng có những nỗi buồn, nỗi lo lắng ở trong đó. Anh chị em thấy không ạ? Đúng không? Đúng không ạ? Cho nên cái đợi chờ này có thể là niềm vui của người này, nhưng mà lại là nỗi lo sợ của người kia. Khi mà Chúa đến, khi mà Chúa đến, thì những người lành vui hay buồn? Vui chứ. Những đứa trẻ ngoan, mẹ nó về nó sợ hay là nó mừng? Nó mừng chứ, nó mừng chứ. Nhưng mà đứa mà nó chưa ngoan, nó hư thì mẹ về sợ lắm. Cái Tết đến đối với những người mà chưa có điều kiện cũng sợ lắm. Cho nên ta sợ là vì, không phải là vì ta làm những điều gì sai quấy đâu, nhưng mà ta sợ là vì trách nhiệm của ta chưa chu toàn. Rồi Chúa đến Chúa hỏi ta thì sao, đúng không ạ? Ngọn dầu của ta nó vẫn cháy sáng ấy, nhưng mà cái ngọn dầu cháy sáng ấy nó có chấp nhận là nó bị tiêu hao đi không? Cái dầu đó phải tiêu hao đi thì đèn mới sáng được. Không phải chờ đợi là cất cái dầu ấy để dành. Để dành rồi cái khi mà tối 3 ngày 3 đêm mới đem dầu ra bán. Có những người đầu cơ tích trữ, tôi thấy năm 2000 nhiều người đi mua dầu ăn hoặc là dầu lửa, dầu hôi gì đó, xăng gì đó để dành vì sợ cúp điện mà. Đúng không? Người tối 3 ngày 3 đêm mà thì mua nước với mua dầu để dành trục lợi chờ thời cơ đến. Thế thì thưa anh chị em, lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi một người chúng ta luôn luôn tỉnh thức và đợi chờ. Cái chờ, cái đợi, có những người nói thôi, thời gian chờ đợi là cái thời gian khủng khiếp nhất. Có không? Có chứ phải không? Ví dụ như những người vợ mà có chồng đi lính, chờ đợi người yêu mình trở về, chờ đợi người chồng mình trở về. Anh hậu, em hậu phương, con anh nơi tiền tuyến, chúng ta cách xa rồi, nhưng lòng đâu cách chia đôi. Có chắc đâu, không có chắc đâu. Người ở tiền tuyến, biết đâu em hậu phương, rồi em ở nhà em gặp người nào đó giàu hơn, sang hơn, rồi em quên cái anh chàng lính quèn ngoài tiền tuyến thì sao, đúng không ạ? Rồi em ở hậu phương vẫn trung trinh đợi chờ, mà đến từng ngày sợ lắm, tin chiến sự trở về. Ngày xưa thì chiến tranh Nam Bắc, còn bây giờ có khi là Afghanistan, có khi thì Pakistan, có khi thì ở chỗ nào đó mà người yêu mình không biết là trở về có còn lành lạnh hay không, đúng không ạ? Cái đợi chờ đó, chỉ mong ước cái ngày trở về. Đừng có phải là hát bài ngày trở về anh bước lê trên quãng đường đê gì đó, hoặc là anh trở về bằng ngục tối hay mộ sâu, phải không? Tưởng rằng người chết đi, nhưng không, anh lại về, anh lại về từ mộ tối hay ngục sâu. Thế thì cái đợi chờ trong cuộc đời mỗi người chúng ta có nhiều thứ đợi, nhiều thứ chờ lắm. Có những thứ đợi chờ nó làm cho mình phấn khởi, có những thứ đợi chờ nó làm cho mình lo sợ, có những thứ đợi chờ nó làm cho mình cảm thấy hoang mang, bối rối. Nghe tin nói bão sắp tới, anh em đợi chờ bão trong niềm hân hoan hay là trong cái gì? Lo sợ, nghe nói là 3 ngày nữa bão tới phải không? Lo sợ lắm. Rồi nghe tin là sắp tới là họ sẽ công ty này sắp đóng cửa rồi sẽ giảm bớt công nhân, mình mừng hay lo? Lo, chờ cái ngày mà nó dán thông báo là hết việc, nghỉ, thất nghiệp, lo lắm. Cho nên trong cuộc sống của mình thấy là có nhiều cái đợi, nhiều cái chờ. Có những cái chờ đợi là mình cảm thấy phấn khởi, sắp đến ngày lãnh lương, chờ cái ngày lãnh lương vui hay là buồn? Vui chứ, sắp lãnh lương mà. Và nhất là hai người yêu nhau mà hẹn là tối nay 7 giờ chúng ta gặp nhau ở cuối nhà thờ chẳng hạn, thì cứ chờ đến cái 7 giờ đó mà gặp ông cha, mà ông ấy lại cứ dặn làm lễ lại quá 7 giờ rồi chắc là sốt ruột lắm. Hẹn 7 giờ mà bây giờ 7 giờ rồi mới rước lễ, rồi 5-10 phút nữa mới xong, chạy ra là trễ, thì họ lại giận, lại hát bài là anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé, chết đi. Hoặc là lại cứ hẹn chiều nay mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe buồn tanh. Thì khi mình hẹn ai mà người ta không đến, không gặp, mình cảm thấy gió hiu hiu lòng bỗng nghe buồn tanh. Chúng ta nói về ba thứ đợi chờ ấy. Cái đợi chờ cuối cùng mà Chúa đợi chờ mỗi người đó, là ngày gì? Cuối cùng đó, là ngày cánh chung, đúng không ạ? Là ngày cánh chung, ngày tận thế. Có những người nói bao giờ thì ăn cơm, chờ lâu quá, bao giờ ăn cơm, nó tận thế nó mới ăn, tức là còn lâu lắm, hay dùng chữ tận thế phải không? Bao giờ thì chồng quay trở về, chắc tận thế nó mới quay về, rồi nó đi luôn rồi. Bao giờ thì con của bà đi xin tội, dạ thưa cha, chắc tận thế cháu nó mới đi, vì nó khổ quá. Cái chờ đợi cuối cùng là cái chờ đợi ngày cánh chung, ngày tận thế. Cái chờ đợi thứ hai là cái chờ đợi ngày cánh chung của từng người, tức là cái chết. Cái giờ phút mà muốn hay không muốn, nó cũng đến, phải không? Dù có cách nào, vua chúa, quyền uy, tổng thống, giáo hoàng, hay là chủ tịch, hay là bà hoàng, ai cũng phải đi đến cái đoạn kết, cái chặng cuối cuộc đời mỗi người chúng ta. Kẻ thì 5, 10, 15, 20, 25, 5 năm không biết. Có những người thì bà cụ ngồi đây tới 70, 80 rồi vẫn còn. Rồi nhưng mà có những người thì mới bao nhiêu tuổi đó, 12 hoặc 15, 30 thì đã nằm xuống rồi. Lá vàng còn ở trên cây mà lá xanh đã rụng xuống, trời hay không hỡi trời đó. Thì chúng ta thấy rằng cái ngày cánh chung của mỗi người trước sau gì cũng đến thôi. Không biết lúc nào, hôm nay có thể đang tươi cười mà ngày mai đã héo tàn rồi, đúng không? Mai đang tươi cười bỗng nghe tin nó đi rồi, có không? Có không? Có, rất dễ, rất nhanh. Mà chuyện đó là chuyện vẫn có thể xảy ra hàng ngày trước mắt chúng ta. Nhưng mà đôi khi mình không dám nghĩ đến chuyện đó. Mình bảo, hồi đừng có nói quả rồi nha, mới gặp hỏi bao giờ chết. Chắc nó không thèm nói chuyện với mình nữa rồi. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện chắc chắn nó sẽ xảy đến, không sớm thì muộn. Mà như thế nào, lúc nào, cái đó chỉ có ai biết? Chúa biết thôi. Chỉ có Chúa biết thôi. Cho nên Chúa mới mời gọi là như là những cô trinh nữ cầm đèn mà đi đón chàng rể. Chúa là chàng rể. Chúng ta cầm đèn mà đi đón Chúa, khi mình chờ đợi không biết lúc nào. Cho nên thì những tất cả thiếp đi và ngủ cả, ai cũng mệt hết, ai cũng mệt và ngủ. Nhưng mà cái điều quan trọng là lúc mà gõ cửa cộc cộc cộc, chàng rể đến hãy ra đón. Thì trong 10 người ấy có 5 cô gọi là khôn ngoan, là mang đèn và mang dầu theo, đèn đốt lên ra đón. Còn 5 cô khờ dại, lúc đó mới nói rằng chị cho em, chúng em mượn ít dầu vì đèn của chúng em tắt rồi, quên mất rồi. Cái giây phút cuối cuộc đời mỗi người chúng ta không còn nhờ ai cạnh ai được. Cái chết là cái hoàn toàn tuyệt đối cô đơn, đơn độc hoàn toàn, chỉ có mình với Chúa thôi. Chúng ta thấy có những người vợ ôm chồng lấy, ôm chồng lấy người chồng mình, đúng không? Cái thấy anh ơi sao anh bỏ em muốn đi với anh ơi là anh ơi anh bỏ em, anh ơi là anh muốn giữ lấy, muốn cùng em, muốn cùng chết với anh. Nhưng mà có chết được không? Không, mà có chết cũng chẳng cùng được. Cũng chỉ là mỗi người trước mặt Chúa mà thôi. Chứ không có, Chúa ơi, anh ấy thế này, con chết thay cho anh. Không có ai chết thay cho ai được. Không ai chết thay cho anh. Có nghĩa là mỗi người phải chịu trách nhiệm của mình trước mặt Chúa. Lúc đó không có cậy nhờ, trông nhờ gì. Không có hối lộ, không có móc ngoặc, không có nhờ vả gì ai được. Ta nhắm mắt, ta xuôi tay, mệt mình với Chúa mà thôi. Thì cái điều quan trọng là lúc sống ấy, lúc sống chia sẻ được cho nhau, lúc sống chia sẻ được cho nhau, thế thì cái lúc mà chết á, những cái mà mình đã chia đi á, là những cái đó nó đang trở về. Cái dầu của mình, anh chị em nắm không? Cái dầu của mình nó phải tiêu hao đi. Khi mình đốt lên ngọn lửa, anh chị em đang thấy cái nến này nó đốt lên như thế này thì nó phải tiêu hao đi chứ, đúng không ạ? Thì bao nhiêu cái mà mình tiêu hao đi thì lúc mà mình chết, cái đó nó trở thành cái dầu sáng lên cái ngọn đèn của mình, tin không? Đấy, chứ còn mình bo mình giữ ngọn đèn mà mình cứ bo mình giữ không dám đốt, sợ rằng dầu nó hết, thì đến khi mình chết thì nó cũng hết luôn. Giữ rất nhiều, rất nhiều, thủ rất nhiều, đến lúc nhắm mắt xuôi tay, tất cả những cái mà mình giữ, mình thủ, còn không? Không còn gì cả, phải buông xuôi, buông bỏ hết tất cả. Thấy chưa ạ? Cho nên, điều quan trọng là trong lúc sống, mình dám chia dầu cho nhau. Tôi càng chia đi bao nhiêu, tôi càng cho đi bao nhiêu, thì nhắm mắt tôi càng nhận được bấy nhiêu. Những gì tôi cho đi sẽ theo tôi đến với cuộc sống đời sau. Đó là cái dầu của tôi. Cái dầu mà tôi tích trữ đó. Không phải là tôi giữ cho tôi. Nhưng mà những gì tôi đã dấn thân tôi phục vụ bằng tình yêu thương. Những gì tôi đã cho đi, tôi chia sẻ với những anh em cần. Những gì tôi đã hy sinh không phải chỉ là của cái vật chất, nhưng mà còn là thời giờ tôi cho đi, sức khỏe tôi cho đi, và ngay cả những danh thơm tiếng tốt mà tôi dám cho đi. Tôi làm cái điều này có thể tôi bị hiểu lầm, tôi làm cái điều này có thể bị tôi bị người ta nghi ngờ, tôi làm cái điều này có thể bị người ta đặt vấn đề, nhưng mà vì tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, vì lợi ích các linh hồn, vì vinh danh Chúa, tôi chấp nhận cho đi tất cả cái đó luôn. Cả cái danh dự của tôi cũng chấp nhận cho đi để danh Chúa được tỏa sáng. Tôi dám cho cái đó, cho cả tới cái đó, cho cuối cùng là như cái thánh tử đạo, là dám cho đi cả mạng sống của mình, cho đi cả mạng sống của mình, dâng hiến hoàn toàn ấy. Thì lúc đó đèn của ta nó rực sáng lên khi mà ta gặp Chúa. Tất cả những cái dầu mà ta đã tiêu hao đi rồi đó, nó làm cho cái đèn của ta rực sáng lên. Chúa nói, vào đi con, tiệc cưới đã sẵn, vào đi con. Tin không? Tin không? Chúa nói điều đó. Và các thánh đã sống như vậy. Có thánh nào mà có giữ được kỳ cho mình cái gì đâu. Anh chị em thấy không ạ? Và cho đi trong niềm vui mừng hân hoan. Cái vui mừng hân hoan là cái điều mà thế giới không nhận ra được đâu. Điều đấy Phaolô xác tín. Cái mà thế gian cho là khôn ngoan thì đối với trước mặt Thiên Chúa chỉ là khờ dại. Cái mà mọi người cho là khờ dại thì trước mặt Thiên Chúa đó là sự khôn ngoan. Cái mà người đều cho là yếu hèn, yếu quá, hèn quá, nhu nhược quá, hạ mình quá. Cái mà thế gian cho là yếu hèn, nhu nhược, hạ mình thì trước mặt Thiên Chúa đó là sức mạnh của Thiên Chúa, lời của Chúa. Thánh Phaolô xác tín điều đó. Cho nên Phaolô nói rằng Đức Kitô chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng tin mừng. Và rao giảng không phải là bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Kitô khỏi trở nên vô hiệu. Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng ta thấy, nhìn vào đây mà bỏ sức mạnh của Thiên Chúa ở đâu? Chị em nhìn đến thập giá đi. Con thấy một người to con lực lưỡng đang là cử tạ không? Có thấy không? Không. Có thấy một người đang cầm quyền chỉ huy muôn binh vạn tướng không? Thấy không? Không. Có thấy một ông vua ngồi trên ngai với vương miện và mọi người suy sụp bái lại không? Không luôn. Mà chúng ta thấy sức mạnh của thập giá Đức Giêsu. Nhìn vào đây thấy sức mạnh ở đâu? Chỉ thấy một thân mình tơi tả tan nát treo trên cái thập giá này. Thấy cái sự yếu đuối của Thiên Chúa chứ, đúng không? Thấy cái sự yếu hèn chứ. Trời ơi, Thiên Chúa mà như vậy sao? Sao mà đau đớn, mà tủi nhục, mà yếu hèn thế này? Trước mắt thế gian, đây là sự sỉ nhục quá, ô nhục quá, yếu hèn quá, phải không thưa anh chị em? Và người ta bị vấp ngã, vấp phạm vì thập giá Đức Giêsu Kitô, vì người ta không tin. Người ta không tin. Cho nên Thánh Phaolô xác tín rằng là lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ với những kẻ đang trên đà hư mất. Nhưng đối với chúng ta, những người được cứu độ, thì đó là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì có lời chép rằng ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái. Ta hủy diệt sự khôn ngoan của người khôn ngoan. Người thế gian cho rằng khôn ngoan thì mình phải tính toán thế này, mình phải cân đo đong đếm thế này, mình phải tính lợi lộc hoàn toàn cho mình, mình phải nâng mình lên và hạ người khác xuống. Đó là sự khôn ngoan của thế gian. Chứ nói ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của người khôn ngoan, hủy diệt sự thông thái của người thông thái. Ta nghĩ rằng ta học nhiều, ta biết nhiều, ta suy luận nhiều, nhưng mà học hỏi, suy luận, biết nhiều tốt lắm, thông thái tốt lắm. Nhưng mà nếu mà cái sự thông thái ấy nó chỉ nằm ở khía cạnh đầu óc, lý luận mà thôi, mà nó không đưa đến cái con tim của mình học hỏi, hiểu biết để tin hơn, để yêu hơn, để đón nhận những cái nghịch lý của thập giá Đức Giêsu Kitô, thì đó mới là sự khôn ngoan trước mặt Chúa. Còn chỉ khôn ngoan, thông thái để mình bắt bẻ người khác, để mình hãnh diện về sự hiểu biết của mình, để mình dùng cái đó làm bảo vệ cái quyền lợi của mình, hoặc là dùng cái đó để thống trị người khác, để áp bức, chà đạp những người mà thấp cổ bé miệng, những người mà không có học hành nhiều, những người mà không có bằng cấp gì cả, những người mà như là những nông dân đơn sơ, những người dân chất phác, không bằng cấp, không có một tấc sắt ở trong tay. Thì chúng ta sẽ hủy diệt cái sự khôn ngoan và thông thái ấy. Ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan và thông thái ấy. Vì cái sự khôn ngoan và thông thái mà Chúa ban cho con người phải dùng nó để mà, như là Phaolô, để đi rao giảng tin mừng. Mà rao giảng, Phaolô nói là không bằng những lời lẽ khôn ngoan thông thái, kéo thập giá của Đức Kitô trở nên vô hiệu. Vì tự giảng những cái sự khôn ngoan khéo léo của mình thôi, mà không cho người ta gặp được Đức Giêsu Kitô, không cho người ta chấp nhận được rằng theo Đức Giêsu Kitô thì phải bỏ mình, vác thập giá mà theo, không cho người ta thấy được rằng là phải trải qua thập giá này thì mới đến được vinh quang. Mà ai cũng muốn đi đường tắt, kẹt xe, ai cũng, tôi cũng thấy ở Việt Nam cũng vậy, kẹt xe là luôn luôn có cái bảng là đường này thông ra cái mạng tháng 8, đường này thông ra, tức là ai cũng len vào đường tắt, ai cũng muốn đi đường tắt, và không muốn là đợi chờ, không muốn xếp hàng để khỏi tránh kẹt xe, không muốn kiên nhẫn đợi chờ, mà chỉ muốn đi đường tắt. Thế thì khi mà mình đến với Đức Giêsu Kitô thì mình nhìn lên thập giá của Ngài, ta thấy rằng Chúa vẫn cứ đợi chờ và không đi đường tắt, đúng không? Chúa có thể đi đường tắt bằng cách là ba la xì bà cho cái thế giới này nó tan biến hết đi, rồi dựng lên một thế giới mới, được không? Được chứ. Vậy nó gọn, nhanh thì gọn, đợi vì chờ. Vậy mà Chúa cứ đợi, cứ chờ. Đợi thế bao nhiêu năm rồi? Cả hơn 2000 năm này xuống trần gian này rồi, vẫn cứ giang tay trên thập giá mà đợi chờ con người nhận ra được sức mạnh nơi cái sự yếu hèn này, nhận ra được sự khôn ngoan tuyệt vời của Thiên Chúa nơi cái điều mà người ta cho là điên rồ này, là cơ vấp phạm này. Phaolô nói tôi không giảng gì hơn là về giảng về thập giá Đức Giêsu Kitô. Một Đức Giêsu Kitô mà một Đức Giêsu Kitô mà chết thập giá đấy. Có người nhiều người tin không? Nhiều người bỏ đi lắm. Không tin được. Cho nên là khi mà người ta đến người ta theo đạo vậy. Người ta chỉ mong rằng đạo làm sao mà cho người ta thứ nhất là có gì? Đạo đi liền với gạo. Cứ thích như vậy. Rồi thứ hai là đạo là điều mà người đến người ta xin cái gì người ta cũng được cái đó. Cứ xin cái gì cũng được cái đó. Xin một vợ cho một vợ, xin hai vợ cho hai vợ. Giống như đạo Hồi. Ví dụ thế. Rồi đạo là cho người ta được thoải mái. Thấy không? Đạo cho người ta phải được là thông dong. Đạo cho người ta giống như là Chúa là một người giữ kho. Hay là một người đầy tớ. Này, chó này nha. Này, mở kho lấy này nha. Nếu mà Chúa cứ làm theo ý con người ta, bình an không có mà nó khi còn loạn hơn. Đúng không? Loạn liền. Loạn liền. Thí dụ bây giờ hai người tức nhau. Có hai người tức nhau, mà giận nhau lắm. Thế thì nó cùng xin. Cùng xin. Thì hai người thù nhau là không nhìn mặt nhau. Bảo là bây giờ con mà xin một cái gì một á thì cha sẽ cho một cái hai. Con xin đi. Con xin 1 triệu thì cái người mà con ghét nhất á thì cha cho nó 2 triệu. Con xin một cái xe hơi á thì cha cho nó 2 cái xe hơi. Xin cái gì? Mà nó thù với đứa này lắm. Không muốn nhìn mặt. Mà Chúa lại chơi cái trò là Chúa bảo được, con cứ xin đi. Con xin một thì cha cho. Nhưng mà cha sẽ cho nó 2. Xin đi. Con xin một cái cà rá hột xoàn thì nó được 2 cà rá hột xoàn. Xin cái gì? Xin cái gì? Anh chị em biết họ xin cái gì không? Vậy thì lạy Chúa, xin Chúa cho con chột 1 mắt. Thì nó mù 2 mắt chứ chột gì nữa. 1 mắt thì gọi là chột, còn 2 mắt gọi là mù. Chị em thấy lòng dạ của con người không? Nếu mà Chúa cứ chiều theo những cái sự xin của con người mà cái lòng dạ của họ như vậy thì ta thấy kinh khủng không? Làm sao mà có bình an được? Cho nên là Chúa không có chiều theo nhu cầu của ta. Nếu mà Ngài biết ta cần cái gì có lợi cho phần hồn của ta, cần có gì để mà cái ngày cuối cùng ấy, ta có thể cầm đèn cháy sáng mà đón rước Chúa, thì Chúa ban cho ta những cái thứ đó. Ta hãy xin là xin những cái đó đó. Chứ không phải là chỉ xin những cái nhu cầu vật chất hay là thể xác không mà thôi. Cứ xin chứ, cứ cầu chứ, cứ nguyện chứ. Với một niềm tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Vào tình yêu của Thiên Chúa. Vì Chúa biết những cái nhu cầu của ta, Chúa biết tâm lòng của ta. Cho nên mình đến với Chúa, mình cầu, mình nguyện, mình xin. Nhưng mà cuối cùng, cái khó nhất vẫn là xin đừng theo ý con mà theo ý cha. Đức Giêsu cũng có muốn xin cha đóng đinh mình vào thập giá không? Có xin không? Không. Đức Giêsu nói, cất chén đắng này cho khỏi con. Tức là đừng cho con phải chịu cái hình khổ nhục thập giá này. Tôi không có xin cái điều này. Xin cất nó đi. Nhưng mà đừng theo ý con, một theo ý cha. Và ý của cha thì con người không thể suy thấu được. Con người không thể suy thấu được. Con người cho rằng đó là sự điên rồ. Con người cho đó là sự thất bại. Phải không? Con người cho đó là một cái cớ vấp phạm. Lý, đến nỗi mà Phêrô còn bảo là thưa thầy, lý nào mà thầy lại phải chịu hình phạt thập giá như vậy? Lý nào mà thầy lại phải bị treo trên thập giá, bị người ta hành hạ, giết chết như vậy? Phêrô không chấp nhận cái đó. Và Chúa Giêsu nói rằng Satan hãy xéo đi. Người thấy không? Cớ vấp phạm. Khó lắm thưa anh chị em. Nhưng mà Phaolô nói dứt khoát là như thế. Vậy thì Phaolô nói sao? Người khôn ngoan đâu? Người học thức đâu? Người lý sự của thời đại này đâu? Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao? Thiên Chúa lại không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao? Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của người. Chúa ban cho con người có sự khôn ngoan mà lại không biết dùng sự khôn ngoan ấy để mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan. Mà nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan là nơi thập giá. Con người dùng lý lẽ không thể chấp nhận được. Không thể dùng chấp nhận được. Muốn dùng sự khôn ngoan của mình để thấy Chúa biểu lộ sự khôn ngoan ở chỗ khác. Không, nhưng mà Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của Thiên Chúa nơi thập giá. Mà Chúa mời gọi nếu mà suy luận thì hãy dùng sự khôn ngoan ấy để mà nhận biết sự khôn ngoan của Thiên Chúa biểu lộ nơi thập giá. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin. Thiên Chúa dùng lời rao giảng điên rồ. Nghe tôi sợ quá. Đây, lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin. Người tin thì mới chấp nhận được cái lời rao giảng thập giá này. Cái sự điên rồ này. Người không tin không thể hiểu được, không thể chấp nhận được, thưa anh chị em. Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin, trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng diệu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận được và dân ngoại cho là điên rồ. Do Thái, Hy Lạp muốn tìm kiếm một Thiên Chúa theo như họ mong muốn. Một Thiên Chúa khôn ngoan, thông thái theo kiểu thế gian. Một Thiên Chúa đến giải phóng dân tộc họ khỏi ách nô lệ của người La Mã. Một Thiên Chúa mà đem cho họ thành một đất nước hùng cường, no ấm, cơm ăn áo mặc. Họ chỉ dừng lại ở khía cạnh vật chất, khía cạnh trần gian này thôi. Và sự khôn ngoan của con người chỉ giới hạn được ở trong đó. Và họ cho rằng đó là sự khôn ngoan. Họ đòi những điểm thiêng, nó như dấu lạ, và Thiên Chúa phải tỏ ra cho họ. Chúa không tỏ ra cho những người khôn ngoan, thông thái, Chúa nói, mà lại tỏ ra cho những người bé mọn. Những người khôn ngoan, thông thái không nhận ra đâu. Những người bé mọn, những người đơn sơ, những người hồn nhiên, họ đến và họ nhận được những dấu lạ, nhận được những ơn thiêng, họ nhận được biết bao nhiêu là những ơn lành phần hồn, ơn lành phần xác, chỉ vì họ nhỏ bé, chỉ vì họ đơn sơ, chỉ vì họ đến họ sấp mình xuống dưới thập giá của Chúa mà lạy Chúa xin thương xót con, lạy Chúa xin cứu chữa con. Còn những người khôn ngoan, những người thông thái, thập giá mà cứu được ai? Giống như là tên trộm bên tay trái, phải không? Ông có ngon thì ông cứu ông đi, rồi ông cứu chúng tôi. Ông bảo ông là Chúa mà ông bị treo như thế này, thân ông còn chưa lo được mà lo cho tôi gì? Ông ngon thì ông cứu ông rồi ông cứu chúng tôi nữa. Ta thấy không ạ? Chúng ta ngày hôm nay cũng bị thách đố về cái đó. Khi ta rao giảng một Thiên Chúa, rao giảng tin mừng, thì ngày hôm nay đầu óc vụ lợi, đầu óc thực dụng, đầu óc duy vật chất, người ta chỉ dừng lại. Vậy thì nếu một Thiên Chúa cứu độ thì hãy làm cho thế giới này hòa bình, đừng đánh nhau hết. Nếu một Thiên Chúa cứu độ hãy được làm cho mọi người no cơm ấm áo hết đi, phải không? Nếu một Thiên Chúa cứu độ thì làm cho mọi người khỏe mạnh hết đi, đừng có ai bệnh tật gì nữa. Họ thách đố Thiên Chúa cái điều đó. Họ thách đố Thiên Chúa cái điều đó. Họ muốn là cái con đường cứu độ đó không qua cái thập giá này. Không qua thập giá này. Và đó là cái thách đố niềm tin của người Kitô hữu ngày hôm nay. Họ thách đố như vậy. Và chúng ta thấy rằng nếu mà lý luận thì mình không lý luận được với họ. Cái sự khôn ngoan của họ đối với Thiên Chúa chỉ là sự điên rồ. Và họ coi rằng sự điên rồ, và cái sự, họ cho rằng sự khôn ngoan của Thiên Chúa cũng là sự điên rồ đối với họ. Phải không? Chúa điên rồ thật đi chứ. Chúa bảo Chúa đầy quyền năng. Mà sao Chúa không cứu chúng tôi khỏi bệnh tật, khỏi đói nghèo đi? Mà sao vẫn để cho áp bức, vẫn để cho bất công, vẫn để cho biết bao nhiêu là những người hèn, người nghèo, người hiền bị áp bức, bị chà đạp, bị bóc lột? Chúa tỏ quyền năng của Chúa đi. Chúa bảo ngươi đừng thách thức Thiên Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Ngươi đừng thách thức Thiên Chúa là Chúa của ngươi. Đừng thách đố Chúa. vì cái sự khôn ngoan của ngươi chỉ là điên rồ trước mặt Thiên Chúa mà thôi. Có nhiều lúc ta thấy những người lành, người hiền bị hại, bị thiệt thòi, bị bóc lột, bị bao nhiêu những điều tai tiếng, bị bao nhiêu những điều xấu xa. Còn những người mà có quyền có thế, những người mà gian ác thì họ lại được bao nhiêu là cái lợi lộc. Ta cảm thấy giống như là Thiên Chúa thua cuộc, phải không? Thì rõ ràng, Thánh Phaolô nói rằng, đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái Hy Lạp, thì đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô là sức mạnh và sự ngoan của Thiên Chúa, vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người. Và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Chị em nghe lại. Sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa là chính Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô chính là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Mà Đức Giêsu Kitô bị đóng đinh trên thập giá đây này là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa thì hơn cái khôn ngoan của loài người. Điên rồ của Thiên Chúa hơn khôn ngoan của loài người. Và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Nào, ông chị em mình, hãy nhìn lên cái thập giá đi. Những lúc ta cảm thấy mình bế tắc, lúc ta cảm thấy mình tuyệt vọng, lúc ta cảm thấy mình thua thiệt, chạy đến nhìn lên cây thập giá Chúa đi. Nếu mà Chúa khôn ngoan theo kiểu của con, Chúa chẳng dạy gì Chúa chết thập giá vì tội của con. Nếu mà Chúa tính toán theo kiểu thế gian này, nào ai được cứu độ? Có ai được cứu độ không? Không đâu. Vì cái sự rồ dại ấy, thì lại cho là rồ dại ấy mà ta được cứu độ đấy. Thế chưa? Thấy không ạ? Chúa yêu một cách là si mê con người. Yêu mà yêu đến chết. Nó không đáng gì đó. Mà vẫn cứ yêu, cứ thương, cứ cứu. Ta thấy lạ không? Nhìn lên thập giá Chúa mới thấy. Vâng, lạy Chúa. Nếu mà Chúa khôn ngoan như con thì chắc con là người chết trước. Đúng không? Nếu mà Chúa tính toán theo kiểu của con, thì con là người chết chắc luôn rồi đó. Nhưng mà vì Chúa khởi dạy trước mắt thế gian, cho nên nhờ đó mà con được cứu. Vì Chúa yêu mà không còn giữ gì cho mình cả, yêu và yêu cho đến cùng, nên chúng con mới được đứng vững trước mặt Chúa trong cái yếu đuối, cái vụng dại, cái tội lỗi của chúng con. Thế thì thưa anh chị em, mỗi một người chúng ta nhìn lên cây thập giá và cầm cái đèn sáng ở trong tay để chấp nhận cho cái dầu trong đèn mình nó tiêu hao đi, như Đức Giêsu Kitô đã tiêu hao cho đến giọt máu cuối cùng trên thập giá để cứu ta. Và nhờ thế mà Thiên Chúa đã tôn vinh Ngài lên làm vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa. Nếu Ngài không chấp nhận tiêu hao, mục nát và không chấp nhận chết đi thì không có sự sống lại, và ta cũng không có được sự sống đời đời. Chính vì chấp nhận chết đi như vậy thì Ngài mới trổ sinh ơn cứu độ và là nguồn ơn cứu độ cho mỗi người. Đến với Đức Giêsu đi, như những người khôn ngoan. Khôn ngoan đây không phải là theo kiểu thế gian, nhưng mà khôn ngoan đây là như là người khờ dại trước mặt thế gian. Chấp nhận mất mát, chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận những hy sinh. Và mình biết chắc được rằng những cái mất mát, thiệt thòi, hy sinh đấy, những ngọn dầu đó nó bị tiêu hao đi, nhưng mà nó sẽ đem lại cho tôi sự sống đời đời. Anh chị em lựa chọn đi. Đúng không? Lựa chọn đi. Sự sống đời đời hay sự sống đời này? Sự sống đời đời. Mà muốn có sự sống đời đời thì phải liều đánh mất mạng sống mình vì Đức Giêsu, vì tin mừng của Ngài. Wow! Thưa anh chị em, thấy sướng không? Thấy hạnh phúc không? Cho nên Chúa luôn luôn mời gọi mỗi người là hãy tỉnh thức vì không biết ngày nào giờ nào. Không biết ngày nào giờ nào, luôn luôn phải tỉnh thức để nhận ra được rằng thập giá Đức Giêsu Kitô là nguồn ơn cứu độ. Để nhận ra được rằng là phải tỉnh thức mới nhận ra được rằng trong cái điên rồ, trong cái khởi dạng trước mắt thế gian ấy lại là sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa. Và tỉnh thức để nhận ra rằng những cái gọi là khôn ngoan trước mặt thế gian chỉ là điên rồ trước mặt Thiên Chúa. Và những cái gọi là mạnh mẽ trước mặt thế gian chỉ là yếu đuối trước mặt Thiên Chúa. Vui không thưa anh chị em khi gặp những khó khăn, khi gặp những thử thách. Vì những khó khăn, những thử thách ấy cho ta biết chắc được rằng là mình đang được nên đồng hình, đồng dạng với Đức Giêsu Kitô. Vui lên, hân hoan lên, tạ ơn Chúa vì cho con được ngộ ra, được tỉnh thức, được nhận ra một cái điều mà người thế gian không phải tự nhiên mà có thể nhận ra được. Đó là thập giá Đức Giêsu Kitô, một sự điên rồ, thất bại hoàn toàn trước mắt thế gian, lại là một sự khôn ngoan của Thiên Chúa, là sức mạnh của Thiên Chúa, là tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ. Con tạ ơn Chúa cho con nhận ra điều ấy. Con tạ ơn Chúa cho con được tỉnh thức để nhận ra điều ấy. Và xin cho con được luôn luôn tỉnh thức để đừng vì những cám dỗ bên ngoài. Thôi, theo Chúa thiệt thòi lắm. Thôi đừng có chấp nhận chuyện đó. Bỏ đi. Xin cho con bỏ được đi những cái suy nghĩ mà ma quỷ len lỏi vào đầu óc con mỗi khi con gặp khó khăn thử thách, để con vui mừng vác thập giá theo trình Đức Giêsu Kitô, thập giá cuộc đời của con, và ghé vai đỡ thập giá của anh em con. Con trở thành những Simon đỡ thánh giá cho anh em con, trở thành những Veronica lau khăn mặt, lau mặt cho những anh em đang gặp khó khăn tủi nhục trên đường đời. Vì con không thể lên thiên đàng một mình được đâu, mà tất cả mỗi người chúng con đồng hành với nhau trên chặng đường thập giá của mỗi người, nhưng mà luôn luôn trở thành những Simon, trở thành những Veronica nâng đỡ, lau những khuôn mặt của anh em mình. Lúc đó ta đang là những người khôn ngoan trước mặt Chúa, đang là những người cầm đèn sáng trong tay, và Chúa nói hãy vào hưởng sự tiệc cưới đời đời. Amen.